Nếu nói như thế, Như Lai ngoài các sự nghĩ lường, phàm phu cũng ngoài các sự nghĩ lường. Hiện nay có vô số các đức Phật trò Niết Bàn, chỉ lúng phí công lao khó nhọc. Tại sao con nói thế? Vì thoát ngoài các sự nghĩ lường, tức là Niết Bàn. Vì cả hai bình đẳng, không có sai biệt. Nếu có thiện nam thiện tử nào đã từng tu tập các căn lành trong thời gian lâu xa, gần gũi thiện trí thức mới biết được là phàm phu ngoài các sự nghĩ lường, chư Phật ngoài các sự nghĩ lường như thế. Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi, ông muốn đặt Như Lai lên bậc tối thắng giữa chúng sanh phải không? Con muốn đặt Như Lai lên bậc tối thắng đệ nhất giữa các chúng sanh, nhưng các chúng sanh tướng cũng không có thể tìm được. Ông muốn để Như Lai đắc pháp có thể suy luận được phải không? Con muốn để Như Lai đắc pháp có thể suy luận được, nhưng nơi các pháp không có sự thành tựu. Ông muốn khiến Như Lai nói pháp giáo hóa phải không? Con muốn Như Lai nói pháp giáo hóa, nhưng người nói và kẻ nghe đều không thể được. Tại sao? Là vì an trụ pháp giới chúng sanh không có tướng sai biệt. Ông muốn đặt Như Lai là ruộng phước vô thượng phải không? Như Lai là ruộng phước vô tận, là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là ruộng phước vô thượng. Không phải ruộng phước, không phải không ruộng phước, không có các tướng trạng, sáng tối, sanh diệt, đó là ruộng phước. Nếu ai có khả năng hiểu được tướng ruộng phước, như thế sẽ vun trồng các căn lành một cách vững chắc, không tăng không giảm. Thế nào là vun trồng không tăng không giảm? Tướng trạng của ruộng phước thật hết sức khó thể suy lường được. Nếu có ai an trụ trong đây, đúng như chính pháp tu tập, thiện căn thật cũng khó thể suy lường được. Vun trồng như thế gọi là không tăng không giảm, cũng là ruộng phước tối thắng vô thượng. Ngay khi ấy, nhờ thần lực của Phật, cả mặt nước đều chấn động sáu cách, biểu hiện tướng vô thường. Một muôn 6.000 người liền đó đắc pháp nhãn vô sanh. 700 tỳ kheo, 3.000 cư sĩ nam, 4 muôn cư sĩ nữ, 6 muôn ức na do tha các vị trời, cõi lục dục, tất cả số người trên đều xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Lúc đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo qua một bên, bày vai mặt, cối quỳ chấm đất, cất lời hỏi Phật: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mặt đất chấn động sáu cách như thế? Phật đáp: Vì ta nói về tướng trạng không sai biệt của ruộng phước, nên có điềm lành như thế hiển hiện ra. Ngày xưa các đức Phật cũng ngự ở nơi này, nói về tướng ruộng phước như thế, để gây sự lợi ích cho chúng sanh. Ngay khi đó, các thế giới, khắp cả mười phương đều chấn động sáu cách. Xá Lợi Phất bạch Phật: Thưa Thế Tôn, Ngài Văn Thù Sư Lợi là không thể suy lường được, vì Ngài nói về pháp tướng không thể suy lường được. Phật giây qua, Văn Thù Sư Lợi nói: Đúng như thế. Như Xá Lợi Phất vừa nói, pháp được ông nói ra thật là không thể suy lường được. Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự không thể suy lường không thể nói ra được, nghĩ lường được cũng không thể nói. Tánh của nghĩ lường được, không thể nghĩ lường, đều không thể dùng lời lẽ diễn đạt. Tất cả tướng trạng của tiếng nói không phải là nghĩ lường được, cũng không phải không thể nghĩ lường được. Phật hỏi: Ông nhập vào tam muội, không thể nghĩ lường có phải không? Thưa không phải thế. Bạch Thế Tôn, con tức là không thể nghĩ lường, không thấy có tâm có thể nghĩ lường. Thế thì tại sao nó nhập vào tam muội không thể nghĩ lường được? Lúc con mới phát tâm muốn nhập định này, nhưng giờ đây nghĩ lại thật không có tướng tâm để nhập tam muội. Như kẻ học bắn tên, tập mãi sẽ giỏi, về sau dùng vô tâm, nhưng do đã quen rồi, tên vừa bắn ra mũi mũi đều trúng đích. Con cũng thế, lúc ban sơ học về tam muội không thể nghĩ lường chú tâm, chỉ chuyên theo một chỗ, khi đã tập lâu thành thói quen rồi, không còn tâm tưởng, nhưng luôn luôn hòa hợp với định.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mong rằng tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh để nghe cái phần kinh văn này, và thầy sẽ giảng cho rất là rõ ràng để cho quý vị có thể thấu hiểu, liễu nghĩa được cái ý của kinh, hầu mà thực hành công phu tu học Bát Nhã Ba La Mật để đạt đến cứu cánh, là đạt được cái trạng thái thanh tịnh Niết Bàn. Hồi nãy thì quý vị đã nghe Chân Nguyên Pháp đọc rồi, nhưng mà phần kinh văn, bây giờ đến cái phần mà giảng nghĩa, thầy xin lặp lại những cái phần kinh văn đó để thầy giảng cho quý vị thấy rõ hơn. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi thưa với Đức Phật rằng, nếu mà nói như thế, Như Lai ngoài các sự nghĩ lường, phàm phu cũng ngoài những sự nghĩ lường, hiện nay vô số các Đức Phật cầu Niết Bàn cũng luống phí nhọc công. Tại sao con nói như thế? Vì pháp ngoài các sự nghĩ lường, tức Niết Bàn, vì cả hai bình đẳng, không có sai khác. A Di Đà Phật, quý vị thấy câu văn này, nếu mà quý vị đọc vô, quý đại chúng sẽ thấy tối nghĩa lắm. Tại vì câu văn này nếu mà mình không có công phu thiền định, mình không có công phu mà tu Bát Nhã, mình khó thấy được cái điểm này. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, như tất cả quý đại chúng đều biết, là một cái quyển kinh thậm thâm, di diệu. Và đoạn kinh này thì không thể dùng thức tâm mà hiểu được. Đến cái đoạn kinh này thì cái người mà hành giả tu về Bát Nhã là phải có công phu tu tập, như vậy thì mới có thể vào được trong cái đoạn kinh này. Như tất cả quý đại chúng đều biết, trên vấn đề danh tướng thì Như Lai và phàm phu chỉ là một cái danh tự giả danh do cái ngôn thuyết mà có. Nhưng mà luận về cái pháp tướng Bát Nhã thì hai danh tướng này cũng không rời xa khỏi cái chân tánh của thực tướng. Cái chỗ này thầy đang nói là cái chỗ mà cái nguồn gốc của chân tánh. Quý vị cố gắng nghe để cho hiểu rõ phần này. Do đó, các Đức Phật trên danh tướng mà tìm cầu Niết Bàn thật ra là nhập công vô ích. Như vậy quý vị thấy rằng cái danh từ chữ Niết Bàn đi nữa cũng là một cái danh tướng. Do đó mình đi tìm cái danh tướng Niết Bàn, tất nhiên là mình chỉ nhập công. Theo như Ngài Văn Thù Sư Lợi thì phải ly hết ý thức, tư duy mới có thể vào được cái thực tướng Niết Bàn. Như vậy quý đại chúng biết rằng tu theo hạnh Bát Nhã là mình phải không có dùng ý thức, mà mình dùng về cái trí huệ Bát Nhã. Khi mà quý vị không có dùng ý thức thì cái trí huệ này nó mới hiện tiền. Còn nếu mà quý vị dùng ý thức thì cái trí huệ này nó sẽ không có hiện phát được. Mà muốn dùng cái trí huệ này, quý vị phải vào ở trong định. Có nghĩa là quý vị phải thực hành cái thiền định thì trí huệ này mới phát được. Khi mà tất cả đại chúng vào được bản tánh chân như này thì mọi pháp không còn sai biệt với nhau. Bây giờ thì Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, nếu có thiện nam, thiện nữ nào đã từng tu tập các căn lành trong thời gian lâu xa, gần gũi với bậc thiện tri thức, mới biết rằng phàm phu ngoài các sự suy lường, chư Phật cũng ra ngoài các sự suy lường. Như tất cả quý đại chúng có mặt trong room đều biết rằng, phần đông mà người tu học Phật Pháp đó, khi căn cơ họ còn thấp kém, thì họ hay bị vướng mắc vào ở trong cái pháp tướng. Bởi vì do họ vướng mắc vào cái sự tướng, nên cái ý thức tâm nó mới phân biệt các pháp có sai khác nhau. Ngược lại, nếu mà quý vị tu hành về Bát Nhã Ba La Mật, khi mà cái ý thức tâm nó đã đình trụ và trí huệ Bát Nhã nó phát khởi, thì tất cả các pháp quý vị sẽ thấy nó bình đẳng ngay lập tức. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ là nếu quý vị muốn hiểu được cái đoạn kinh này, thì những người thiện nam thiện nữ phải quân tập căn lành và nhiều kiếp gần thiện tri thức, và nhờ các vị này giúp cho quý vị phá tan được cái màn vô minh, chấp ngã, chấp pháp. A Di Đà Phật, những bậc chân sư là những người mà họ giữ được cái chìa khóa để vào ở trong cái trí huệ Bát Nhã này. Do đó, nếu mà quý vị thường gần những bậc thiện tri thức là những người mà tu học hạnh Bát Nhã, và quý vị ngoài ra, quý vị học theo cái hạnh của Ngài Ô Sào Thiền Sư, Ngài dạy một câu là hãy tránh tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, độ tất cả chúng sinh để mà trọn thành Phật Đạo. Quý vị làm như vậy là chắc chắn là quý vị sẽ đi vào trong cái sự tánh Bát Nhã rất là nhanh. Khi mà quý vị gần những vị thiện tri thức, họ giúp cho quý vị phá được cái chấp ngã, chấp pháp. Mà khi mà hai cái pháp này nó đoạn trừ được rồi, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng. Cái thấy đây là thầy xác định lại với quý vị là cái thấy của chân tánh, cái thấy của trí huệ, chứ không phải là cái thấy của ý thức. Mà khi mà quý vị phát ra cái chân tánh mà thấy bằng trí huệ rồi, thì quý vị thấy rằng hai pháp Như Lai và cái chữ phàm phu này nó không có gì mà sai khác nhau. Lúc đó thì quý vị mới thấy rõ ràng mọi pháp nó đều bình đẳng và nó chân như giống nhau. Do đó quý vị thấy rằng khi mà quý vị tu đó, thì đầu tiên là quý vị đưa những cái ý thức của mình trở về cái trí. Như vậy thì cái tiền ngũ thức của quý vị đó, nó sẽ trở về thành sở tắc trí. Quý vị thấy không? Nó là thức đó, mắt tai mũi lưỡi thân. Khi mà quý vị mà tu rồi một thời gian mà nó đã thanh tịnh rồi đó, thì nó không gọi là thức nữa, mà cái tiền ngũ thức này nó sẽ trở về thành thành một cái trí, mà trong cái duy thức học gọi là thành sở tắc trí. Và đồng thời nếu mà quý vị tiến cao hơn nữa, quý vị mà đạt đến cái chỗ mà phá được cái tư duy của ý thức rồi, quý vị sẽ đi đến cái chỗ là diệu quang sắc trí. Quý vị thấy không, từ cái thức mà mình chuyển nó trở về cái trí thì nó thành là diệu quang sắc trí. Và đồng thời nếu mà quý vị tiến cao hơn nữa, phá luôn đến cái mạt na thức, thì cái thức này nó sẽ biến thành là bình đẳng tánh trí. Là cái chỗ này là thầy nói là cái chỗ mà các pháp nó không có sai khác nhau, những danh tự giả danh, mà khi quý vị phá được cái mạt na thức rồi thì cái chỗ này nó bình đẳng. Bây giờ thì Đức Phật bảo ngài Văn Thù rằng, ông muốn đạt Như Lai lên bậc tối thắng giữa chúng sinh phải không? Những câu hỏi này là Đức Phật đặt ra. Đức Phật đặt ra không phải là đặt ra đối với ngài Pháp Vương Tử Văn Thù, mà Đức Phật đặt ra là để cho tất cả những hàng thánh chúng thời bây giờ, những tỳ kheo thời bây giờ có thể nghe và hiểu được, có thể liễu ngộ để mà tu vào ở trong cái phần thực chứng. Thì bây giờ Văn Thù mới trả lời, con muốn đặt Như Lai lên bậc tối thắng đệ nhất giữa các chúng sinh, nhưng chúng sinh tướng con cũng không tìm được. Thì như thầy vừa trình bày cái đoạn trên đó, với những cái bậc mà tu học mà trong cái tăng đoàn Đức Phật gọi là những bậc còn hữu học, tất nhiên là những bậc còn phải phá cái ngã chấp và cái pháp chấp, thì những bậc này họ chưa diệt được cái sự tướng. Khi mà so sánh á, giữa phàm và Như Lai á, thì chắc chắn rằng họ sẽ đặt Như Lai vào cái bậc tối thắng. Cái tối thắng đây là tối thắng với tất cả các chúng sinh. Bởi cái đoạn kinh này Đức Như Lai vì hàng hữu học, những bậc mà họ còn dựa vào ở trong danh tướng, cho nên Đức Phật mới đặt câu hỏi này. Do đó đại chúng nên chú ý lắng nghe ngài Văn Thù trả lời câu này, và đây cũng chính là cái tâm bát nhã của chư đại Bồ Tát. Bây giờ thì ngài Văn Thù trả lời như sau: con muốn đặt Như Lai lên bậc tối thắng giữa các chúng sinh, nhưng tướng chúng sinh con vẫn không tìm được. A Di Đà Phật. Cái câu này rất là thâm thâm, câu này rất là hay. Như quý vị quý đại chúng đã thấy thầy giảng qua cái quyển kinh Kim Cang rồi đó. Một cái vị Bồ Tát mà vẫn còn bị tứ tướng, tất nhiên là không phải Bồ Tát, thì trong cái tứ tướng này có tướng chúng sinh trong đó. Lời trả lời của ngài Pháp Vương Tử Văn Thù rất là tuyệt diệu. Bởi vì người tu mà hạnh bát nhã thì phải hằng lìa xa bốn tướng. Ở đây thầy lặp lại bốn tướng để cho quý vị biết. Trước hết là tướng ngã, tất nhiên là tướng của mình. Đến tiếp theo đó là tướng người, tất nhiên là tướng của người đối diện với mình. Sau đó thì tướng chúng sinh, và tiếp theo đó nữa là tướng thọ giả. Một vị mà gọi là tu hạnh bát nhã mà vẫn còn bị tứ tướng, tức như là tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả nhiếp phục mình, thì tất nhiên là mình chưa phải là vào trong cái bậc Bồ Tát. Bởi vì các đại Bồ Tát, các ngài hằng lìa xa bốn tướng này, do đó các ngài phá được pháp chấp. Mà khi các ngài phá được pháp chấp rồi, thì tất nhiên là cái thức tâm các ngài phá dở, thì các ngài sẽ chứng được cái thực tướng thanh tịnh. Trong cái ngũ uẩn đó, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi mà các chư Bồ Tát phá được cái thức ấm rồi đó, thì cái chỗ này trong đoạn kinh có nói đó, sanh diệt, diệt rồi thì tịch diệt làm vui, là cái chỗ này. Cái thức tâm này nó đã phá rồi đó, thì cái tịch diệt nó sẽ hiện tiền ngay lập tức. Mà tịch diệt ở đây tất nhiên là cái thực tánh thanh tịnh vậy. Trong cái thực tánh thanh tịnh này thì quý đại chúng sẽ không tìm được thấy tướng Như Lai, và cũng không tìm được thấy tướng của chúng sinh. Vì vậy nên ngài Văn Thù, ngài không thấy sự khác biệt giữa tướng Như Lai và chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình đã được cái bình đẳng tánh trí, mình mới thấy rõ được vạn pháp nó có sự bình đẳng. Và khi mình phá được cái thức tâm, mình đưa từ cái thức tâm là cái ý thức phân biệt, nó trở về cái trí huệ chân như, thì cái chỗ này cái thức tâm nó biến thành cái đại viên cảnh trí. Mà đại viên cảnh trí tức là cái thực tướng thanh tịnh. Trong cái đại viên cảnh trí thì không có một pháp nào mà có thể phát khởi được. Do đó người mà nhập ở trong cái đại viên cảnh trí rồi, thì cái tướng của Như Lai và cái tướng của chúng sinh nó không có khác biệt nhau. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp, ông muốn Như Lai đắc pháp khó thể suy lường được phải không? Thì ngài Văn Thù Pháp Vương Tử trả lời rằng, con muốn Như Lai đắc pháp khó thể suy lường, nhưng nơi các pháp không có sự thành tựu. A-di-đà Phật. Quý vị thấy trong cái đoạn mấy đoạn kinh về cái pháp tướng này rất là thậm thâm mà rất là hay. Nếu mà quý vị có thực hành, quý vị có tu, quý vị thấy đây là một cái của báo, một cái của báo vô cùng, hay vô cùng. Còn nếu mà quý vị chưa có tu hạnh bát nhã thì quý vị cần phải nghiên cứu những cái đoạn kinh này. Những vị nào mà tu mà muốn mình chứng được cái thừa thật tướng thanh tịnh, quý vị nên nghiên cứu cái đoạn kinh này. Những cái đoạn kinh mà từ của Ngài Văn Thù và Đức Phật mà người hỏi người đáp nó thậm thâm, nó hay. Nếu mà quý vị mà liễu nghĩa được những đoạn kinh này, thầy bảo đảm trong kiếp này quý vị thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chẳng những thoát khỏi sinh tử luân hồi mà quý vị còn làm cái phước báo cho chúng sinh, cái ruộng phước cho chúng sinh, để chúng sinh gieo trồng ở trong cái ruộng phước này những công đức thù thắng. Đoạn kinh này rất là thậm thâm, vi diệu. Câu hỏi của Đức Phật khi mà Ngài đặt với Pháp Vương Tử Văn Thù là những lời pháp dạy cho hàng thánh chúng mà những vị này chưa viên thông được pháp tánh. Thế nào gọi là thánh chúng chưa viên thông pháp tánh? Có nghĩa là những vị thánh tăng nhưng mà vẫn còn chưa phá được cái pháp chấp, là những bậc mà như A-la-hán. Các ngài đã thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, không còn hiện thân trong ba cõi, nhưng mà về cái pháp tánh, cứ như là pháp của trong các pháp tướng thì các ngài chưa có thấu đáo, các ngài chưa có tiêu diệt được. Bởi vì đối với cái đoạn kinh mà về đại thừa đó thì những bậc A-la-hán vẫn còn là gọi là hữu học. Là bởi sao? Là bởi vì các ngài chỉ mới phá được cái ngã chấp mà chưa phá được pháp chấp. Muốn mà lên tới đại thừa Bồ Tát á, quý vị phải phá được cái ngã chấp và pháp chấp, thì lúc đó trí huệ của quý vị mới được viên mãn và cái tánh bát nhã tự tâm nó hiện tiền ngay lập tức. Chính vì vậy mà thầy thường trình bày quý vị là khi quý vị tu học phải kịp tìm một vị thầy. Vị thầy đó là cái người thiện tri thức, luôn luôn theo dõi quý vị, biết được căn cơ trình độ quý vị để nâng đỡ quý vị trên con đường tu học. Quý vị nên nhớ rằng những bậc chân sư, những bậc thầy mà chân chánh, những vị đó luôn luôn mong muốn đệ tử của mình đạt được đến cái chỗ giải thoát và giác ngộ. Những vị đó là những vị thật sự không bao giờ giấu pháp, đem tất cả những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình để truyền trao lại cho cái người kế thừa mình, để chi? Để làm lợi ích cho chúng nhân thiên. Phần đông quý vị thấy rằng bên những cái ngoại đạo tà giáo, nhất là về những cái pháp thuật hay những bùa chú, những vị thầy thường hay không dạy hết cho đệ tử. Nhất là ở bên luyện những cái bùa như là bùa ngũ lôi âm, bên những cái bùa mà thuộc về luyện thiên linh cái, hay là những cái bùa mà nó thuộc về tà đó, thì những vị thầy bắt buộc nghĩa là họ phải giấu giếm một chút ít, họ không bao giờ họ truyền hết cho đệ tử hết. Và chẳng may nếu quý vị mà không có cái tâm cơ mà sáng, quý vị nhận những người đệ tử mà họ có những cái tâm danh lợi nhiều quá, thì cái người mà bị hại trước tiên không phải là người ngoài, mà người bị hại trước tiên tức là vị thầy. Tại vì khi mà họ tranh danh nhiều quá thì họ đầu tiên họ phải diệt vị thầy trước. Vị thầy mà diệt rồi họ mới bắt đầu họ diệt tới huynh đệ của họ. Và sau cùng thì họ muốn xưng là bá chủ. Do đó quý vị thấy trong cái câu chuyện của bằng Nguyên Tôn Tẩn là hai huynh đệ với nhau, thương yêu với nhau như vậy. Nhưng mà chỉ vì cái danh lợi, chỉ vì cái tiền tài, chỉ vì cái ngôi báo mà rồi bằng Nguyên không nghĩ đến cái tình huynh đệ với nhau. Nở xuống tay chặt chân Tôn Tẩn, mà quý vị thấy không? Thành ra có những cái mà vì cái lợi người ta quên đi những cái lời mà thể ước, những cái lời mà thề trước nữa là các chư thần, các chư thánh, để mà suốt cuộc đời sống an hòa bên nhau. Những câu hỏi như trên là Đức Phật muốn hỏi về sự tướng, nhưng mà Ngài Văn Thù đáp lại bằng sự tánh, do đó Phật Pháp được viên dung. A-di-đà Phật. Cái chỗ này là chỗ mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng cũng đã dạy. Bởi vì muốn cho các pháp được viên dung thì quý vị phải đi vào trong cái dòng đối đãi bất nhị của nó. Khi mà quý vị đi vào trong cái phần đối đãi bất nhị của các pháp thì tự nhiên những câu hỏi và những câu trả lời nó rất là viên dung và nó đầy đủ cái ý nghĩa. Như vậy thì Đức Phật hỏi như thế nào? Đức Phật hỏi rằng Như Lai đắc pháp khó thể suy lường phải không? Câu hỏi này tức là Đức Như Lai là Đức Phật đó, Ngài xác nhận rằng Như Lai có đắc pháp và hiểu thông các môn pháp, phải như vậy hay không? Đó là câu hỏi mà Như Lai hỏi đến Ngài Văn Thù. Và quý đại chúng lắng nghe Ngài Văn Thù trả lời rất là hay. Con muốn Như Lai đắc Pháp, nhưng nơi Pháp không có tướng thành tựu. A-di-đà Phật, quý vị thấy hay không? Đức Phật đưa vào sự tướng thì Văn Thù đưa vào sự tánh. Con muốn lắm chứ. Con muốn Ngài là một cái vị mà đắc Pháp. Nhưng mà thật sự con thấy ở nơi Pháp không có một cái gì gọi là sở đắc hết á. Như vậy thì Như Lai đắc cái gì? A-di-đà Phật, quý vị ráng tham thiền và quý vị nghĩ lại coi Như Lai Đức Phật đắc cái gì ở trong cái này, trong cái phần kinh này. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cái đoạn kinh này chỉ cho người tu hạnh bát nhã. Nếu là bậc thượng thì đến cái đoạn kinh này chắc chắn là quý vị đã đạt đến cứu cánh rồi, có là quý vị đã hiểu được rồi đó. Mà khi mà quý vị đạt đến cái cứu cánh này rồi đó, thì tự nhiên những cái phiền não, những cái vô minh, những cái lưới nghi, những cái pháp mà nó còn dằn vặt ở trong tâm quý vị đến đây nó tiêu trừ hết, nếu quý vị hiểu được cái đoạn kinh này. Và khi mà tất cả những cái vô minh vạn pháp phiền não nó tiêu trừ thì quý vị không muốn quý vị cũng phải vào chỗ đó. Là gì? Chỗ đó là miền đất tịnh lạc vĩnh cửu, có nghĩa là niết bàn tự tánh của chính đại chúng. Vậy như vậy thì quý vị thấy có tìm Phật ở bên ngoài không? Không, tất cả những bản tánh thanh tịnh, những thực tướng của chúng sinh thanh tịnh đều ở trong cái bản tâm của quý vị hết, không có ra ngoài. Bởi vậy người nào mà cầu Phật bên ngoài là coi như là người đó là đi vào trong cái hạnh chưa thật đúng. Còn ngược lại, những ai mà họ còn quý vị tu mà quý vị vẫn còn bị vướng mắc vào ở trong cái sự tướng thì quý vị nên cố gắng để mà vươn lên. Quý vị vươn lên, quý vị tu học thì chắc chắn rằng với cái sự công phu của quý vị, đến khi mà thời tiết, nhân duyên nó đầy đủ thì quý vị sẽ được vào trong cái cảnh giới an lạc này. Như vậy thì quý vị thấy rằng kể cả một vị chân sư đi nữa, nhưng mà vị đó chỉ hướng dẫn quý vị về cách hành trì. Nhưng mà đạt đến cái chỗ mà miền đất mà an lạc vĩnh cửu là do quý vị phải cố gắng, quý vị phải tinh tấn, quý vị phải thực hành. Có như vậy tự quý vị sẽ đi vào được trong cái miền đất an lạc này. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp, ông muốn Như Lai nói pháp giáo hóa phải không? Văn Thù đáp, con muốn Như Lai nói pháp giáo hóa, nhưng người nói và kẻ nghe đều không thể có được. Tại sao? Là vì pháp an trụ pháp giới và pháp giới chúng sinh không có tướng sai biệt. A-di-đà Phật. Cái chỗ này quý vị thấy không? Nếu mà mình không tu á, thật sự đọc lên không thể nào hiểu thấu đặng. Tất cả quý đại chúng ở trong room đều hiểu rằng Đức Phật đã rời bỏ vợ đẹp, con ngoan, cha già, cả một cái dương cung đó là huy hoàng để mà khởi đầu đi tìm đạo. Và sau khi Ngài đã thành đạo dưới cội cây Bồ Đề thì Ngài đã khởi đầu thuyết pháp độ sinh. Đầu tiên là đến vườn Lộc Uyển để độ năm anh em Kiều Trần Như. Và sau đó là một thời gian dài 49 năm, trên suốt các khoảng đường, các thành phố của nước Ấn Độ thời bấy giờ đều có dấu chân của Ngài và chư thánh chúng đến để thuyết pháp giáo hóa và độ sinh. Như vậy thì ở đây Ngài đã đặt câu hỏi với Bồ Tát Văn Thù rằng, ông muốn Như Lai nói pháp giáo hóa phải không? Thay vì Bồ Tát Văn Thù trả lời, thưa Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Nhưng ở đây Ngài Văn Thù lại dùng trí bát nhã để trả lời. Vì Ngài Văn Thù dùng trí bát nhã để trả lời, do đó nó chính xác với thực tướng. Con muốn lắm chứ, con muốn Như Lai nói pháp giáo hóa cho chúng sinh, nhưng mà người nói và kẻ nghe đều không có được. Vì an trụ pháp và pháp giới chúng sinh không có tướng sai biệt. A-di-đà Phật. Quý đại chúng nghe rõ câu này phải không? Cái câu này thì thầy chỉ mong rằng quý đại chúng được ý mà quên lời. Ở trên câu trả lời của Ngài Văn Thù Pháp Dương Tử Sư Lợi Bồ Tát, ý của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là khi nào mình tu cái hạnh bát nhã mà mình còn dùng cái ý thức để tư duy là mình còn đứng ngoài cái cổng bát nhã. Chỗ này quý vị muốn vào được cổng bát nhã thì mọi vật quý vị phải buông hết. Có nghĩa là cái chỗ này bật tư duy vô ngôn thuyết thì mai ra quý vị mới có gì thể vào được cái chỗ này. Vì thế mà trong bài thơ Bát Nhã thầy có đặt một cái đoạn như sau để cho quý vị thấy cái đoạn này. Trong cái bài Bát Nhã mà thầy có đặt ở trong cái web niệm Phật Com đó, thầy để như thế này: tánh bát nhã diễn ly văn tự, chẳng luận bàn ngôn ngữ tư duy, bất khả đắc bất khả tư nghì, ai đạt ngộ tam thiên sụp đổ. Đây là cái chỗ mà Ngài Văn Thù trả lời Đức Thế Tôn. Bây giờ thì Đức Phật lại bảo tiếp, như vậy thì ông muốn đặt Như Lai là ruộng phước vô thượng phải không? Ngài Văn Thù bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai là ruộng phước vô tận. Mà Đức Phật nói là Như Lai là ruộng phước vô thượng, thì Ngài Văn Thù lại nói lại, Như Lai là ruộng phước vô tận, là tướng vô tận, mà tướng vô tận tức là ruộng phước vô thượng. À, quý vị nghe rõ ràng câu này không? Tại sao Đức Phật dùng cái chủ ruộng phước vô thượng, mà ở đây Văn Thù lại lặp lại Như Lai là ruộng phước vô tận, mà tướng vô tận tức là ruộng phước vô thượng. À, quý vị thấy rõ cái câu văn, nếu mình không tu, quý vị đọc đến cái đoạn này quý vị không biết cái ý của Ngài Văn Thù, Ngài muốn nói gì. Và quý vị nghe tiếp đây, không phải ruộng phước, không phải không ruộng phước, không có tướng trạng sáng tối sinh diệt, đó là ruộng phước. Và nếu ai hiểu được tướng ruộng phước như thế này, thì sẽ dung trồng căn lành vững chắc, không tăng, không giảm. Ở trong đại chúng có ai hiểu được đoạn này không? Nếu mà hiểu được thì một lát quý vị có thể cho thầy biết nha. Như tất cả quý vị thấy rằng, trong tất cả kinh điển Đại Thừa, đều ghi lại cái ơn đức của Đức Phật. Và cái ơn đức của Đức Phật chính là một cái ruộng phước vô thượng cho chúng sinh. Bởi vì Ngài là một bậc giải thoát ra khỏi tam giới, tự tại vô ngại bản tâm, thầy của nhân và thiên. Do đó mà những ai có đầy đủ cơ duyên sẽ được nghe được những cái pháp âm vi diệu của Đức Phật. Và nhờ pháp âm vi diệu này, mình sẽ liễu ngộ được bản kinh, bản tâm. Do đó mình mới phá tan được vô minh và phiền não. Và những ai mà có hữu phước được cúng dường cho Ngài một bát cơm, một viên thuốc, một manh chiếu, một cà sa, một bồ đòn, có nghĩa là tứ sự cúng dường, thì công đức vô thượng không thể nghĩ bàn. Và ngoài ra quý vị còn được thọ hưởng những cái quả báo đầy đủ khi mà quý vị tái sanh trở về cái cõi người và cõi trời. Nói tóm lại, pháp bảo của Đức Phật là một ruộng phước tối thắng, có công năng đưa mọi chúng sinh vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử, làm thành một vị pháp dương tử trong cõi nhân thiên. Bởi lẽ đó mà Đức Phật hiểu được, thành ra Ngài mới hỏi Bồ Tát Văn Thù, ông muốn đặt Như Lai là ruộng phước vô thượng phải không? Nếu Ngài Văn Thù không có trí tuệ bát nhã và theo cái nhận thức mà trả lời, thì Ngài sẽ trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Đó là Đức Thế Tôn nói về pháp tướng. Và khi mà Ngài Văn Thù, Ngài không hiểu được cái bản tánh, thì Ngài cũng trả lời về cái pháp tướng, thì chắc chắn rằng Ngài trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy. Nhưng ở đây, quý vị đại chúng thấy rõ ràng, Ngài Văn Thù đã dùng cái trí tuệ bát nhã để mà trả lời. Như Lai là ruộng phước vô tận, là tướng vô tận, tướng vô tận tức là ruộng phước vô thượng. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái câu trả lời của Ngài Văn Thù đã làm sáng tỏ cái vấn đề rồi. Quý đại chúng thấy sáng tỏ vấn đề chưa? Ngài Văn Thù không nói Như Lai là ruộng phước vô thượng, mà Ngài dùng cái chữ vô tận. Mà chữ vô tận là chỉ về cái bản tâm. À, vô thượng là nằm trong cái tướng, nó có cao thấp. Kêu là tối thắng có nghĩa là quá cao. Còn vô tận là không có chỗ nào mà tìm thấy đáy nữa hết. Như Lai là ruộng phước vô tận, là tướng vô tận, mà tướng vô tận tức là ruộng phước vô thượng. Cái câu của Ngài Văn Thù là trên con đường mà tu học về cái hạnh bát nhã, tất cả quý vị nào muốn vào được trong cái tướng vô tận là phải lìa bỏ ý thức và sự tư duy và tri kiến. Bởi vì ý thức, tư duy, tri kiến nó sinh ra cái tướng chấp chặt, có nghĩa là chấp pháp đó. Khi mà cái tướng chấp pháp này nó khởi hiện thì nó sẽ ngăn người tu vào trong bản tánh chân như. Quý vị thấy có những vị tu hành lâu, thay vì phá được ngã chấp, thay vì phá được pháp chấp, nhưng mà tu rồi các ngài tu về sự tướng mà, các ngài không tu vào sự tánh. Do đó càng ngày càng tu, càng thấy mình cao, càng thấy chúng sinh nhỏ bé. Càng ngày càng tu, càng thấy mình tương đương với Đức Phật. Thầy có nhiều thấy nhiều, rất nhiều vị, nhất là những cái vị mà họ tu lâu rồi đó, họ vào ở trong cái chánh điện, họ thấy Đức Như Lai á, nhiều khi á, họ chỉ là cúi đầu xuống thôi, chứ họ cũng không quỳ lễ nữa. Đó là những cái bậc mà người ta còn nghĩa là cái ngã mạng còn hơn, còn nghĩa là trung thôi đó. Còn cái bậc thượng á, thì lại khác nữa, cái bậc mà ngã mạng bậc thượng khác nữa. Vô tới chánh điện rồi hả, họ vừa thấy Đức Phật cái họ quay lưng ra liền. Đây là thầy nói những người tu đó. Từ đâu mình có cái cà sa, từ đâu mình có những pháp của chư Phật, cũng từ Đức Thế Tôn, từ sư phụ của mình. Mặc dầu sư phụ đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà cái ứng tướng của Ngài, cái thân của Ngài nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái hình tượng. Như vậy mà nỡ nào đến chùa thấy Ngài cái quay lưng ra. Nhưng mà thầy thì cái tánh của thầy thì rất là nghiêm minh. Thầy thấy vậy thầy không có thể bỏ qua được. Thầy nhắc, thầy trình bày liền là thầy nếu là cư sĩ thầy nói hình như là cư sĩ quên lễ Phật. Còn nếu là vị tăng thì thầy nói ngay, chắc thầy nãy chắc có nhiều điều thầy suy nghĩ quá, thầy quên lễ Phật. Thôi để tôi đốt ba nén hương để cho ngài lễ Phật. Nhiều khi thầy thấy rất là đau lòng, bởi vì cái sự đau lòng là mình tu chưa có tới đâu hết á, rồi mình thấy đức bổn sư như vậy, mình cũng không có lễ bái nữa. Thầy mặc dầu thầy đã đi vào trong cái bản tánh, nhưng mà thầy thấy cái hình tượng của đức bổn sư luôn luôn là thầy phải lễ, bởi vì đây là cái hình tượng mà cái người đã dạy cho thầy về cái giáo pháp. Dầu người đó hôm nay không còn ở tại thế gian này nữa, thầy vẫn phải lễ. Quý vị nên hiểu như vậy. Hình tượng là tượng trưng cho pháp thân của Như Lai ở tại thế gian này. Quý vị khi nào mà quý vị lên tới cái giai đoạn mà bằng Đức Phật rồi đó, lúc đó thì quý vị có quyền muốn làm gì cũng tự tại hết. Mà trong cái thời buổi mạt pháp này, Di Lặc chưa ra đời. Nếu mà có ra đời đi nữa thì chỉ là những cái bậc đẳng giác Bồ Tát thôi. Đối với Đức Như Lai vẫn còn phải là đệ tử, là con trò. Bởi vì khi mà cái pháp chấp mà quý vị khởi lên rồi đó, thì cái tướng này đó, nó ngăn cái người tu vào trong cái bản tánh chân như. Do đó mà muốn vào trong cái bản tánh mà vô tận đó, thì phải hành trì cái trí bát nhã, mà phải thậm thâm. Thậm thâm có nghĩa là quý vị hằng nghĩa là ngó trở về nó, không để bị vận động bên ngoài để mà cướp mất đi cái tướng bát nhã này. Và khi mà quý vị hành trì bát nhã mà thậm thâm đó, đến một cái giai đoạn mà thời tiết nhân duyên nó đầy đủ rồi đó, thì tự nhiên cái trí huệ, cái nhất thiết trí Như Lai nó hiện tiền trong tâm quý vị. Thành ra quý vị không có tìm Phật bên ngoài, quý vị chỉ tìm Phật ở trong tâm, và trong tâm quý vị đầy đủ hết. Vì vậy mà những người mà tu hành cái hạnh bát nhã, khi mà liễu ngộ được cái đoạn kinh này thì họ sẽ dung trồng cái căn lành vững chắc. Chỗ đây là gọi là dung trồng căn lành vững chắc, không tăng không giảm. Chỉ không tăng không giảm đây tức là ý nói rằng cái tâm của họ đã đạt đến cái chỗ mà sô vô sanh nhẫn. Đây là một cái cảnh giới mà của tất cả những đại Bồ Tát bất thối. Quý vị thấy bên tiểu thừa thì hàng tiểu thánh cũng gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ở bên đại thừa cũng gọi vô sanh pháp nhẫn. Nhưng mà bên bậc đại thừa thì các ngài đi cao hơn bậc. Bên tiểu thánh thì mới có phá được cái ngã chấp thôi. Nhưng mà bên đại thừa thì coi như là muôn pháp về không. Thành ra đi cao hơn một bậc.